Đây đoạn này nói về ba tự tánh, ba tự tánh. Lại nữa đại huệ Bồ Tát, đại Bồ Tát phải rành về ba tự tánh. Thế nào là ba tự tánh? Nghĩa là vọng tưởng tự tánh, duyên khởi tự tánh, thành tự tánh. Để chỗ khác theo duyên thức học thì nói ba cái tên khác một chút. Vọng tưởng tự tánh thì bên kia gọi là gì? Biến kế sở chấp tánh, nó gọi là vọng tưởng tự tánh. Rồi duyên khởi tự tánh thì bên kia nói gì? Y tha khởi tự tánh. Thành tự tánh thì bên kia nói là gì? Viên thành tự tánh. Viên thành thật tánh, viên thành thật tánh. Như vậy thì ba cái này là ba cái rất là hệ trọng trong cái sự tu hành. Trước hết là phải biến được cái vọng tưởng tự tánh, tức là cái tướng thực của cái vọng tưởng. Rồi kế là biết được cái tướng thực của duyên khởi. Rồi kế là phải biết được cái tướng thực của cái viên thành, viên thành thật tánh. Ba cái đó, viên thành thật tánh là cái chỗ cứu kính chân thật. Còn đầu tiên là cái nghĩa vọng tưởng tự tánh, thì cái đó là cái lôi thôi nhất. Duyên khởi tự tánh là khá hơn rồi. Thì đây mới giải thích, đây là đáp câu hỏi về ba tự tánh. Tự tánh cũng nói là thể tánh. Khéo biết ba thứ thể tánh, liền hay từ duyên khởi đạt được biến kế trở về viên thành chỉ một sát na. Từ duyên khởi tự tánh biết được cái biến kế sở chấp tánh, rồi trở về viên thành thật tánh chỉ trong chớp mắt chứ không có gì. Đây mới giải thích. Đại huệ vọng tưởng tự tánh tướng sanh, từ tướng sanh. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, tại sao vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Phật bảo đại huệ, tướng duyên khởi tự tánh sự tướng, tướng hành hiển hiện sự tướng. Chấp trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh. Ở đây nói rằng, hỏi rằng ngài đại huệ hỏi Phật, tại sao vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Vì trên là Phật nói vọng tưởng, cái tự tánh vọng tưởng hay là thực thể vọng tưởng đó, cái thể tánh của vọng tưởng đó, là từ tướng sanh. Hỏi tại sao lại từ tướng sanh, thì Phật mới bảo rằng do cái tướng duyên khởi, rồi sự tướng, rồi tướng hành hiển hiện sự tướng. Thì như vậy, rồi chấp trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh. Tức là nói một cách cho dễ hiểu là do danh, do tướng của sự vật mà nó thành ra có cái vọng tưởng, chứ không có gì lạ. Cho nên đoạn sau Phật nói Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, kiến lập danh tướng chấp trước tướng, sự tướng chấp trước tướng. Danh tướng chấp trước tướng là nói chấp trước các pháp trong ngoài. Sự tướng chấp trước tướng là tức là kia chấp trước tự tướng cộng tướng trong ngoài như thế, ấy gọi là hai thứ tướng vọng tưởng tự tánh. Hoặc y hoặc vì duyên sanh, ấy là duyên khởi. Nói rằng vọng tưởng nó có ra là từ cái danh và cái tướng mà ra. Bởi vậy cho nên ba cái này nó liên hệ tới năm pháp kia, ba tánh này nó liên hệ tới năm pháp, phải không? Năm pháp mình học trước đó là gì? Danh, tướng, rồi vọng tưởng, chánh trí, như năm pháp. Thì như vậy ba cái này nó liên hệ. Bây giờ danh với tướng đó là cái nhân để cho vọng tưởng nó khởi. Giờ nếu mà mình dùng cái chánh trí mà quán sát thì mình dứt được vọng tưởng, mà dứt được vọng tưởng thì lúc đó nó thành như đó. Như vậy thì ba cái vọng tưởng tự tánh, hay là nói theo cái danh từ trong duyên thức học gọi là biến kế sở chấp tánh, tức là cái tướng này nó sanh ra từ cái vọng tưởng. À, như mình bây giờ, cái này tại sao tên đồng hồ? Bây giờ mình trả lời câu hỏi tại sao cái này tên đồng hồ. Bây giờ nếu nói tên đồng hồ mà mình không truy nguyên nó ra thì nói đồng hồ là mình lạ quá. Tại sao khác nghĩa? Đồng là gì? Hồ là gì? Đồng là đồng, đồng thiết đó, phải không? Hồ là cái hồ. Như vậy tại sao cái này gọi là cái đồng hồ? Mà mình nói cái này, nói đồng hồ là mình biết cái này là để chỉ cái thời gian, không? 1 giờ, 2 giờ, vân vân. Thì như vậy thì cái đồng hồ này nó thành danh á, là nó từ cái gì? Cái lý do của nó là người ta dùng một cái miếng đồng, cái ô đồng hay là cái thùng đồng hay là cái gì bằng đồng đó chứa nước. Rồi khi mà có cái lỗ mội nhỏ hay là cái mọt nhỏ, nó chảy cạn cái nước của cái đó, nó chảy tới cái mức nào đó thì nó là giờ tí, chảy tới mức nào đó giờ sửu, chảy tới mức nào đó giờ dần, nhân dân. Đó. Rồi cứ giờ chảy cạn thì nó là hết 12 giờ. Đó. Như vậy thì lấy cái đó, cái hồ chứa nước bằng đồng đó để đo thời gian hay là để phối hợp với thời gian của ngài. Thì như vậy quen rồi thì bây giờ mình không dùng cái đồng hồ, cái bằng đồng chứa nước thành hồ để mà đo thời gian nữa, mà lấy cái tất cả các phương tiện khác mình làm, nhưng mà cũng đặt tên nó là đồng hồ đó. Như vậy thì nếu mà nói đồng hồ ta cứ cắt nghĩa thì ta lại lúng túng lắm, phải không? Tại sao cái này nó là đồng hồ? Đồng là cái gì? Cái này không có kiếm cái đồng không ra, phải không? Kiếm chút hồ không có mà gọi cái này là đồng hồ đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái danh đó nó theo cái tưởng tượng người ta mà ta đặt. Và khi đặt thành cái danh rồi thì mình nói cái này là đồng hồ mà ai nói không phải đồng hồ, ta nói là cái tên gì đó mình chịu không? Nghĩa là nếu nói tên khác là mình không chịu. Mình chấp cái đồng hồ, danh đồng hồ là danh thật. Nhưng mà thực ra thì mình nói cái tên đồng hồ, người khác họ có quyền nói cái tên gì đó, nó thước đo thời gian, phải không? Rồi mình không chịu, nó không được, nó thước đo thời gian mà trả nói đồng hồ với chúng thì có thể cãi nhau không? Mà cãi nhau đó rồi cái gì trúng cái gì trật thì có thể ai cũng có quyền tưởng tượng mà đặt tên của nó. Nhưng mà đặt tên thành một cái quen rồi thì ta chấp vào cái tên đó, mà chấp vào cái tên đó thì từ đó cái nó có những cái phiền não đi theo đó. Bây giờ giả sử như có một huynh nào được mang cái tên gì đó mà ai nói lén, nói có cái tên đó trong cái khi mình nói lén lén người ta đó, mà người đó đi ngang nghe có tên mình trong khi họ thầm thì á, thì có nói giận không? Thì cái tên đó là cái giả danh đặt cho dễ gọi, chẳng lẽ ở cả trăm người mà không có tên gì hết làm sao mà kêu? Đặt A B C gì đó cho có tên để mà kêu gọi cho nó đừng lộn lão. Nhưng mà khi đặt tên rồi cái thì chắc vào cái tên đó mà động tới tên đó là có phiền não rồi. Nghĩa là động tới cái tên đó chưa có trúng mình, chưa có đau đớn gì trong mình hết á, mà mình có phiền không? Như vậy thì đó là chấp cái danh. Rồi kế đó là chấp tướng. Ví dụ như cái đồng hồ, mình đã nói là đồng hồ rồi thì người ta nói là đồng hồ cái kiểu nào, cái hiệu nào gì đó. Thì nếu mà có cái kiểu đó, hiệu đó, nó ai làm khác hơn cái kiểu đó mà để cái hiệu đó mình chịu không? Nó đồ giả, phải không? Nghĩa là dầu cho làm tốt mà khác hơn, khác cái tướng mà để cái tay đó mà khác tướng thì mình cũng không chịu nữa, phải không? Đó là giả.
Vọng thực tưởng tự tánh từ tướng sanh, tướng này là hai thứ tướng duyên khởi, tức là danh tướng của năm pháp, danh và tướng của năm pháp. tự tánh sự là danh, hành hiển sự là tướng. À, tự tánh sự là danh, tự danh tức là theo cái tự tánh của nó giống cái gì ta đặt tên cái đó thì gọi là tự tánh sự. Hành hiển sự tức là nó hiển bài một cái dáng mạo gì đó gọi là hành hiển sự, gọi là tướng. Như nhân bình được tên bình, nhân trong bình trống chứa nước được tướng cái bình. À, mình thấy cái bình nó có cái hình dáng thế nào đó mình đặt tên nó là bình, rồi trong bình nó có cái công dụng gì đó thì ta đặt là tướng cái bình. À, nếu làm cái bình mà nó trong đặt ruột thì gọi là cái bình được không? À, như vậy thì mới biết rằng cái danh với cái tướng nó tùy theo cái hình dáng công năng của nó mà ta đặt tên, hoặc là nói cái hình, nói cái tướng. Do đây khởi chấp trước tên bình, tướng bình, hai thứ vọng tưởng ấy gọi là hai thứ vọng tưởng tự tánh tướng. À, vọng tưởng chấp danh, vọng tưởng chấp tướng, đó là vọng tưởng tự tánh tướng. Pháp trong ngoài tức là trong quẩn và ngoài quẩn, tất cả căn trần nên nói chấp danh. À, trong quẩn là trong thân này, ngoài quẩn là chỉ cho ngoại cảnh. Pháp tự tướng cộng tướng trong ngoài gọi là chấp tướng. Đâu biết chấp trước chưa thanh, danh tướng do ai lập? Nếu mà mình không có khởi chấp trước, cho nên gọi là chấp trước chưa thanh, thì cái danh và cái tướng ai mà lập? Vọng tưởng là do chấp thì đạt được như như. Nên biết tất cả các vọng tưởng là do chấp mà ra, thì như vậy mình đi tới như như, thành tựu trí viên thành, nào đỡ gì khác. Thì như vậy chỉ năm pháp đó mà mình thành tựu được cái trí viên thành hay là viên thành thật trí, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy tức là chúng ta phải thấu suốt được tất cả các pháp nó là duyên hợp không thực. Bởi duyên hợp không thực cho nên mình không dính không chấp, nhờ đó mà trở thành viên thành thật. Còn nếu mình khởi chấp các pháp danh thật tướng thật thì đó là vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cũng năm pháp đó, nhưng mà chỉ ở có hai cái đầu. Một là mê chấp thì thành vọng tưởng, hai là tỉnh giác biết nó duyên hợp không thiệt, đó là chánh trí. Mà vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi, chánh trí thì đưa mình trở về cái viên thành thật, đó là chỗ chân thật như như. Thế nào là thành tử tánh? Thành tức là viên thành á, nghĩa là lìa vọng tưởng danh tướng và tự tướng, thánh trí đã được và tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành ấy gọi là thành tự tánh Như Lai Tàng Tâm. Nói thành tự tánh tức là chỉ cho cái viên thành thật tánh hay là Như Lai Tàng Tâm, nghĩa là khi nào mình lìa được vọng tưởng của danh và tướng, rồi lúc đó thánh trí nó sẽ mở sáng. Nhờ thánh trí mở sáng đó cho nên mình tiến tới cái cảnh giới sở hành của chư Phật, chư Bồ Tát, thì tới chỗ đó gọi đó là thành tự tánh Như Lai Tàng Tâm. Đây nói thành tự tánh cũng chẳng vượt ngoài đạt được danh tướng là như như, rõ vọng tưởng là chánh trí. Thánh trí đã được là chánh trí, nghĩa khi mình được cái thánh trí rồi thì gọi đó là chánh trí. Tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành là như như, tức là khi mình có cái thánh trí tự giác tiến tới cảnh giới sở hành, thì tới cảnh giới để mà mình sống, mình an trú thì gọi đó là như như. Nghĩa là lìa danh tướng vọng tưởng do trí nhập như. À, tức là lìa được cái chấp danh tướng vọng tưởng rồi thì nhập được cái như. À, trí nhập như, bản giác thủy giác hiệp một ấy gọi là thành tự tánh Như Lai Tàng Tâm. Bản giác là cái giác sẵn có, thủy giác là cái giác mới sao. À, hai cái nó hiệp một thì tới đó mới thành được cái Như Lai Tàng Tâm. Thì như vậy tất cả chúng ta tu mà gọi là viên mãn là khi nào thủy giác và bản giác hợp một thì mới viên mãn, còn hai cái đó chưa hợp một thì chưa có viên mãn. Thì bây giờ đây giả sử như chúng ta hiện giờ có cái gì giác, có đủ hai cái không? Tất cả chúng sanh đều có cái bản giác, phải không? Cái bản giác là cái mà ai cũng có, nhưng mà cái thủy giác thì chỉ người nào biết tu mới có, phải không? Biết tu mới khai mở trí tuệ, thấy rõ các pháp không thật, thì đó là thủy giác. Nhưng mà mình khai mở trí tuệ, thấy các pháp không thật, ngang đó chưa đủ, mà phải cho tới ngày nào đó mình thể nhập được cái bản giác, tức là thấy cái tâm thể sáng suốt trùng khắp, cũng như các cái vị thiền sư mà ngộ đó, thấy chừng đó mới thấy cái tâm sáng suốt mình trùng khắp, không còn nơi chốn. Đó là lời phát nguyện của ngài A Nan đó, phải không? Trong cái lời kệ ngài đã nói đó, thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng cái thủy giác hợp với cái bản giác, thì chừng đó mới gọi là Như Lai tàng tâm, mà tức là cái tâm chứa của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: danh tướng giác tưởng, tự tánh hai tướng, chánh trí như như, ấy là thành tướng. Danh tướng giác tưởng tức là vọng tưởng đó. Tự tánh hai tướng, tự tánh hai tướng, từ hai tướng danh tướng và vọng tưởng, chánh trí như như, được chánh trí để nhìn danh tướng thì trở về như như, ấy là thành tướng tức là viên thành tướng. Đại huệ ấy gọi là quán sát ngũ pháp, tự thánh tướng kinh, tự giác thánh trí đến cảnh giới sở hành. Các ông những đại bồ tát nên phải tu học như vậy. Thì ở đây Phật nói rằng đây là cái kinh quán sát ngũ pháp tự tánh. Ngũ pháp là năm pháp, tự tánh là ba tự tánh. Đây là cái bài kinh nói về quán sát năm pháp, ba tự tánh, rồi được tự giác thánh trí đến cái cảnh giới sở hành. Vì vậy mà các ông những vị đại bồ tát nên phải tu học. Đại bồ tát, còn mình vị bồ tát? Đại bồ tát phải tu học, còn mình bây giờ chưa được tiểu bồ tát nữa, mình có nên tu học không? Nên không? Thực ra thì ở đây Phật nói những vị đại bồ tát, chứ không có nói tiểu bồ tát. Từ thủy chung không có nói tiểu bồ tát, mà mình có thể tạm nói mình phát cái tâm giác ngộ, cầu giác ngộ, gọi là phát tâm bồ đề đó. Mà phát tâm bồ đề tức là cầu giác, mà cầu giác mà mới cầu cho mình thì thôi tiểu bồ tát đi, phải không? Rồi khi nào giác rồi cái lo làm cho người ta được giác nữa thì đó mới thành đại bồ tát. Bây giờ mình mới có tính đương làm nửa chừng thôi, phần nữa thôi. Nhờ quán sát năm pháp mà được cảnh giới thật tướng của ba tự tánh, đây phi tự giác thánh trí không thể chứng biết viên thành hạnh kia. Cho nên nói rằng nếu mà không phải là cái tự giác thánh trí thì không thể chứng biết được cái chỗ mà tự tánh của năm pháp mà đi trở về được cái viên thành thật. Đây là chỗ thánh lạc hạnh, cái hạnh vui của thánh bồ tát phải nên tu học. Như vậy thì cái hàng bồ tát phải nên tu học. Giác minh lập tiếp.